Và kính thưa Thánh, trước khi chúng ta cùng nhau suy ngẫm về cái đề tài ngày Chúa đến, chúng tôi kính mời Hội Thánh cùng với chúng tôi một lần nữa lắng nghe bài thánh ca Ngày Chúa gần tới.
Hỡi những người yêu dấu, đừng quên điều này với Chúa. Một ngày như 1.000 năm và 1.000 năm như 1 ngày. Cùng nhau ta rao ra tin lành, người đây đó cần đến thiền ẩn, lòng đau thương và sâu mênh mông. Thế nhưng mỗi ngày đi vào hư vọng, cùng nhau ta vui mừng bình an sống vì Chúa hôm nay, lòng luôn luôn tìm cầu thiên ân. Chúa luôn dẫn đường ai người vui tin. Lời Chúa mời đón và ngày Chúa gần tới. Ngày Chúa gần tới sao người không lòng tin. Đời sống dù có sang giàu với quyền thế, nhưng rồi qua đi và tay trắng. Đừng say mê quên đi linh hồn, đáng giá nhiều lần thế giới này. Người nghe chăng lời mời yêu thương, đón nhận tin lành Giêsu tình thương. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng khoan nhẫn đối với chúng ta, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Cùng nhau ta trông mong ơn lành, Ngài Giêsu ngự đơn trên mây, Ngài đưa ta vào nơi vinh quang, phước lành muôn đời thiên đàng an vui. Cùng nhau ta khuyến câu vui mừng, bình an sống vì Chúa hôm nay, lòng luôn luôn tìm cầu thiên ân. Chúa luôn dẫn đường ai người vui tin. Cùng sống lời Chúa chờ ngày Chúa gần tới. Ngày Chúa gần tới ta cùng chung lòng tin. Đời sống dù có bao ngày tháng sầu khó, ta cùng bên nhau lòng chung tin. Cùng nhau ta trông mong ơn lành, đáng giá nhiều lần thế. Ngài đưa ta vào nơi vinh quang, phước hạnh muôn đời chung vui từ nay. Ngài đưa ta vào nơi vinh quang, phước hạnh muôn đời chung vui từ nay.
Amen. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta một niềm trông cậy thật là phước hạnh. Đó là cái ngày mà Chúa sẽ đến để đem chúng ta ra khỏi cuộc đời đầy dẫy những sự đau buồn này, đầy dẫy những sự tội lỗi này, để chúng ta được bước vào thiên đàng. Và kể từ đó chúng ta sẽ sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Kính thưa Hội Thánh, những ngày cuối cùng của một năm thì luôn luôn gợi cho lòng người một cái nỗi niềm bâng khuâng, xao xuyến. Đối với nhiều người thì họ bâng khuâng bởi vì họ không biết rõ những gì sẽ đến với họ trong năm mới. Họ xao xuyến vì sắp thêm một tuổi, già thêm một năm, có nghĩa là càng gần hơn với cái ngày phải từ biệt cõi đời này, mà dường như vẫn chưa làm được bao nhiêu những việc có ý nghĩa. Trong khi những người khác không biết chắc về tương lai của họ, thì chúng ta, những con dân của Chúa, biết chắc tương lai của mình là phước hạnh ở trong bàn tay của Chúa. Chúng ta biết Chúa không xét về số lượng những gì mà chúng ta làm ra cho Chúa, mà Ngài xét về tấm lòng sốt sắng của chúng ta trong khi chúng ta hầu việc Ngài. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể có cái nỗi niềm bâng khuâng, xao xuyến trong những ngày cuối năm, vì chúng ta quan tâm đến những người thân yêu trong gia đình chưa tin Chúa. Vì chúng ta cảm thấy dường như mình vẫn chưa hết sức hầu việc Chúa. Có lẽ Chúa đã ban cho chúng ta cái cảm xúc ấy để chúng ta nhớ đến cái sự tính sổ cuộc đời của chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta sẽ biết sống những ngày còn lại một cách có ý nghĩa hơn. Thật là cảm tạ Chúa. Cho dù chúng ta có bâng khuâng xao xuyến trong thoáng chốc, thì là con dân Chúa chúng ta vẫn luôn bình an sống trong cái sự trông cậy mà Chúa đã ban cho chúng ta. Trong những ngày cuối cùng của năm 2019 này, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm đến sự trông cậy phước hạnh của chúng ta là cái sự trông cậy ngày Chúa đến. Khi chúng ta đối chiếu tình hình thời sự thế giới với Thánh Kinh, chúng ta thấy một cách rất là rõ ràng chúng ta thuộc về thế hệ cuối cùng trong Hội Thánh trước khi Hội Thánh được Chúa cất ra khỏi thế gian. Chúng ta cần ghi nhớ rằng sự kiện Hội Thánh được thành lập trong ngày lễ ngũ tuần liền sau khi Đức Chúa Giêsu Christ phục sinh và thăng thiên, như đã được ghi lại trong Công vụ Các Sứ đồ đoạn 2, là cái sự kiện ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu Christ như đã được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18. Nhưng ta cũng phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, và trên vần đá này ta sẽ lập hội thánh của ta, các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó. Nghĩa là trong cái giây phút mà Đức Chúa Giêsu Christ phán lời này với sứ đồ Phi-e-rơ thì chưa có hội thánh, mặc dù lúc đó Ngài đã kêu gọi 12 sứ đồ. Ngày hội thánh được thành lập nhằm thứ sáu, ngày 6 tháng Sivan năm 3787 theo lịch Do Thái, còn tính theo Tây lịch là ngày 30 tháng 5 năm 27. Chúng ta thấy loài người được Chúa dựng nên vào ngày thứ sáu, như Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 đến câu 31 để cho chúng ta biết. Rồi chúng ta cũng thấy hội thánh cũng được Chúa dựng nên vào ngày thứ sáu. Loài người được dựng nên vào ngày thứ sáu và bước vào ngày yên nghỉ thứ bảy cũng chính là hình bóng cho cái sự kiện hội thánh được dựng nên vào thời kỳ ân điển, là thời kỳ thứ sáu trong bảy thời kỳ lịch sử của loài người, để bước vào thời kỳ thứ bảy là thời kỳ yên nghỉ, tức là thời kỳ của vương quốc ngàn năm. Qua Thánh Kinh, chúng ta nhận thấy Đức Chúa Trời cho phép loài người trải qua bảy thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ vô tội, khi tội lỗi chưa vào trong thế gian. Thời kỳ này rất là ngắn ngủi, mặc dù chúng ta không biết nó kéo dài được bao lâu. Thời kỳ thứ nhì là thời kỳ lương tâm, là khi loài người sống theo cái sự cai trị của lương tâm sau khi đã phạm tội và đã bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi khu vườn phước hạnh ở tại Ê-đen. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ chính quyền của loài người, khi loài người được cai trị bởi các tổ chức chính quyền. Có lẽ sau một cái thời gian, ai nấy bất chấp lương tâm của mình, kẻ mạnh thì hiếp kẻ yếu, cho nên loài người đã liên kết với nhau để tạo ra một cái thế lực để tự cai trị chính mình và từ đó phát sinh ra chính quyền. Thời kỳ thứ tư là thời kỳ lời hứa, là khi Đức Chúa Trời ban lời hứa về sự cứu rỗi cho loài người. Lời hứa này được ban cho loài người qua dòng dõi của dân Israel, bắt đầu với tổ phụ của họ là ông Abraham. Thời kỳ thứ năm là thời kỳ luật pháp, là khi Đức Chúa Trời ban luật pháp của Ngài cho loài người qua dân Israel sau khi Ngài giải cứu họ khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập. Thời kỳ thứ sáu là thời kỳ mà chúng ta đang sống đây, gọi là thời kỳ ân điển, là khi loài người được cứu rỗi bởi đức tin vào tin lành. Và thời kỳ thứ bảy là thời kỳ vương quốc ngàn năm, khi loài người được cai trị bởi Đấng Christ và Hội Thánh. Hiểu biết về cái sự Hội Thánh được thành lập giúp chúng ta thấy rõ cái mối quan hệ giữa chúng ta và Chúa. Chúng ta là con dân Chúa, được Ngài biệt riêng để vui hưởng những ân phước và những lời hứa của Ngài. Nhưng mà trong tất cả con dân Chúa trong mọi thời đại, thì chúng ta đây, những người thuộc về thời kỳ của Hội Thánh, là những người có phước hơn tất cả. Ngày xưa, quý ông bạn chị em thấy biết bao nhiêu là người nữ ở trong cuộc đời này, nhưng Chúa đã chọn ra bà Mary và ban ơn cho bà, ban phước cho bà một cách rất là đặc biệt. Đó là qua thân thể xác thịt của bà mà Thiên Chúa ngợi lời nhập thế làm người, được sinh ra mang tên là Giê-xu. Thì trong toàn thể lịch sử của loài người, thời đại của Hội Thánh cũng là thời đại mà tất cả những ai tin nhận Chúa được gọi chung là Hội Thánh, được biệt riêng ra để được cùng đồng trị với Đấng Christ trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì thế, đừng bao giờ để cho bất cứ một điều gì trong cuộc đời này khiến cho chúng ta đánh mất đi cái ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Lịch sử của Hội Thánh đã trải qua gần 2.000 năm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, con dân chân thật của Chúa luôn sống một đời sống thánh khiết, mong chờ Ngài Đức Chúa Giêsu Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Khi quý ông bạn chị em đọc các thư tín của Sứ đồ Phaolô, thì quý ông bạn chị em thấy rằng ngay vào cái thời buổi ấy, bản thân của Sứ đồ Phaolô cũng như con dân Chúa được ông giảng dạy lời của Chúa đều có tấm lòng trông cậy, mong đợi Chúa đến để đem họ ra khỏi thế gian. Nhưng kể từ khi Hội Thánh được thành lập cho đến ngày 14 tháng 5 năm 1948, Hội Thánh không hề có được cái dấu hiệu nào báo trước về thời kỳ Đấng Christ sẽ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Kể từ thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 năm 1948, là ngày dân Israel được Đức Chúa Trời tái lập quốc gia của họ trên miền đất hứa Canaan, thì Hội Thánh có được dấu hiệu thứ nhất cho thấy Hội Thánh đang sống trong thời kỳ Đấng Christ sẽ trở lại. Dù dân Israel đã được lập quốc trở lại một cách lạ lùng, nhưng trong ngày tái lập quốc, họ vẫn chưa hoàn toàn làm chủ thành Jerusalem, vì phía đông của thành Jerusalem vẫn còn thuộc chủ quyền của quốc gia Jordan, là một quốc gia Hồi giáo. Nên nhớ, dân Israel hoàn toàn mất nước và mất chủ quyền trên thành Jerusalem vào buổi chiều ngày 29 tháng 7 năm 587 trước Công nguyên bởi tay dân Babylon. Mãi đến ngày 7 tháng 6 năm 1967, trong cuộc chiến 6 ngày chống lại sự tấn công của Liên minh các quốc gia Hồi giáo, dân Israel mới hoàn toàn làm chủ trở lại thành Jerusalem lần đầu tiên sau 2.587 năm bị mất chủ quyền. Các biến cố này làm ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu trong ngụ ngôn về cây vả và được chép lại trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 32 đến câu 34. Hãy học ngụ ngôn về cây vả, khi nhánh của nó còn non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, hãy biết rằng sự ấy là gần, ngay trước các cửa. Thật, ta nói với các ngươi, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi điều ấy được ứng nghiệm. Mọi điều ấy là các điều đã được nói đến từ Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 4. Tức là tình hình thời sự thế giới xảy ra sau khi dân Israel được tái lập quốc và chiếm lại chủ quyền hoàn toàn trên thành Jerusalem. Nói cách khác, nội dung của Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 4 cho đến câu 31 là nói đến tình hình thời sự thế giới của chúng ta kể từ sau ngày 7 tháng 6 năm 1967, nghĩa là sau khi chủ quyền của thành Jerusalem đã hoàn toàn thuộc về tay của dân Israel. Sự ấy, tức là sự Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm trên đất như đã nói trong các câu 31 và 32. Một số bản dịch tiếng Anh đã dịch là Ngài đã gần ngay trước các cửa. Đó là vì động từ là ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng cho ngôi thứ ba số ít có thể chỉ người mà cũng thể chỉ sự việc hay là sự vật. Nhưng theo văn mạch từ câu 30 thì nên dịch là sự ấy để chỉ sự Chúa tái lâm trên đất. Cây vả được Thánh Kinh dùng làm biểu tượng cho quốc gia Israel. Vì thế, sự kiện dân Israel được tái lập quốc chẳng khác gì sự kiện cây vả Israel được trồng trở lại vào trong vùng đất hứa Canaan sau 2.535 năm bị bứng gốc vì phạm tội chống nghịch Thiên Chúa. Chúng ta thấy Chúa đã dừng lại quốc gia Israel cũng vào một ngày thứ sáu. Sự đâm chồi nảy lọc của cây vả như dấu hiệu báo tin mùa hạ đang đến là nói đến sự kiện Israel chiếm lại chủ quyền Jerusalem. Chúng ta cũng cần phân biệt sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ giữa chốn không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian trước kỳ tận thế, như đã được tiên tri trong Côrintô nhất đoạn 15 câu 51 đến câu 52 và Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 15 đến câu 17, là cái sự kiện khác với sự Ngài cùng hội thánh tái lâm trên đất vào cuối của 7 năm đại nạn để kết thúc kỳ tận thế. Sự tái lâm trên đất của Đức Chúa Giêsu Christ sẽ xảy ra sau khi hội thánh đã kết hiệp với Ngài trong lễ cưới chiên con ở trên thiên đàng, như đã được tiên tri trong Khải Huyền đoạn 19 câu 7 đến câu 9. Liền theo đó, từ câu 11 đến câu 21 là lời tiên tri về sự Đấng Christ, hội thánh và các thiên sứ giáng lâm trên đất. Đấng Christ sẽ tiêu diệt Antichrist và những ai nhận con dấu của Antichrist, ném Antichrist và tiên tri giả của nó đang khi chúng còn sống ở trong cái thân thể xác thịt vào hỏa ngục, sai thiên sứ nhốt Satan vào vực sâu trong âm phủ, rồi thiết lập vương quốc ngàn năm của Ngài trên đất. Một số người cho rằng danh từ những đạo binh trên trời ở trong Khải Huyền đoạn 19 câu 14 là chỉ về các thiên sứ của Chúa, chứ không bao gồm hội thánh, vì hội thánh không phải là quân đội. Tuy nhiên, chúng ta đã biết Thánh Kinh gọi con dân Chúa là những người lính của Đức Chúa Giêsu Christ, được Đức Chúa Trời trang bị cho các vũ khí thuộc linh để chiến trận cùng ma quỷ. Và lẽ thật này đã được chép trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 3, Ephesô đoạn 6 câu 11 đến câu 17. Danh từ số nhiều, những đạo binh, hàm ý đạo binh thiên sứ và đạo binh loài người. Vì thế hội thánh sẽ có mặt trong những đạo binh trên trời theo chân Đấng Christ giáng lâm trên đất vào cuối kỳ tận thế. Ngoài ra, lời hứa của chính Đức Chúa Giêsu Christ khẳng định rằng khi Chúa đã đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian thì hội thánh sẽ không còn bao giờ xa cách Chúa về cái phương diện thuộc thể nữa. Lời hứa ấy được chép trong Giăng đoạn 14 câu 3. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại và sẽ đem các ngươi đến với ta, để ta ở đâu các ngươi cũng ở đó. Thế hệ này được nói đến trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 34 là thế hệ của những người nhìn thấy hay là được sinh ra trong cái ngày mà cây vả Israel được trồng, nhành non của lá cây vả ra lá, biểu tượng cho cái sự dân Israel tái lập quốc rồi chiếm lại quyền làm chủ thành thánh Jerusalem. Thánh Kinh cho chúng ta biết vào ngày thứ tư thì Chúa dựng nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao để cai trị ngày đêm và để chúng làm những dấu định những mùa, những ngày và những năm, tức là để tính lịch. Điều này được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 14 đến câu 19. Nói cách khác, vào buổi chiều tối ngày thứ tư của tuần lễ sáng tạo bước sang ngày thứ năm, chính là ngày 1 tháng 1 năm 1 của lịch. Một ngày theo Thánh Kinh bắt đầu từ sau khi mặt trời lặn của ngày hiện tại và kết thúc khi mặt trời lặn vào ngày hôm sau. Tương tự như vậy, buổi chiều tối sau khi mặt trời lặn của thứ tư ngày 7 tháng 6 năm 1967, ngay sau khi dân Israel hoàn toàn làm chủ thành Jerusalem, cũng là khởi đầu của ngày thứ năm và là ngày bắt đầu đếm thời gian cho tuổi thọ trung bình của dòng dõi được sinh ra trong ngày ấy. Chúng ta chú ý điều này. Israel tái lập quốc vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Như vậy, vào ngày 14 tháng 5 năm 1967 thì Israel tròn 19 tuổi. Sau ngày ấy là dân Israel bước vào tuổi 20. Theo Thánh Kinh, tuổi 20 là tuổi một người được kể là trưởng thành. Như vậy, chưa đầy một tháng sau khi bước vào tuổi trưởng thành, quốc gia Israel đã hoàn toàn làm chủ trở lại thành Jerusalem vào ngày 7 tháng 6 năm 1967, nhằm thứ tư. Buổi chiều sau khi mặt trời lặn của ngày ấy cũng là ngày khởi đầu thời gian tuổi thọ trung bình của dòng dõi cây vả, tức là dòng dõi được sinh ra trong cái biến cố ấy. Dòng dõi ấy sẽ kéo dài trong vòng 70 năm hay là 80 năm, như Thi Thiên 90 câu 10 đã ghi rõ. Những ngày của những năm của chúng tôi là 70 năm, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80 năm. Nhưng sự kiêu căng của chúng chỉ là lao khổ và buồn thảm, vì chúng chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Thi Thiên 90 là một bài ca do Môi-se viết ra. Và chúng ta đã biết rất là rõ ràng, Môi-se sống đến 120 tuổi. Mãi cho đến khi ông được 80 tuổi thì Chúa mới sai dùng ông làm người dẫn dân Israel ra khỏi xứ nô lệ Ai Cập. Thế mà Môi-se khẳng định đời người chỉ là 70 năm hay là 80 năm. Điều đó hàm ý Chúa đã dùng Môi-se hay là qua Môi-se Chúa đã tiên tri về cái tuổi thọ trung bình của đời người kể từ khi dân Israel bước chân vào đất hứa. Nếu chúng ta biết rằng dòng dõi cây vả sẽ không chết hết trước khi kỳ tận thế hoàn tất, và một dòng dõi kéo dài khoảng 70 đến 80 năm, thì chúng ta có thể hiểu rằng kỳ tận thế sẽ xảy ra trong vòng 70 năm hay là 80 năm kể từ ngày Israel hoàn toàn có chủ quyền trở lại trên thành Jerusalem. Nếu buổi chiều tối ngày 7 tháng 6 năm 1967 là lúc thời gian bắt đầu đếm cho dòng dõi cây vả, thì dòng dõi ấy sẽ kết thúc vào buổi chiều tối ngày 7 tháng 6 năm 2037, hoặc nhiều lắm là vào buổi chiều tối ngày 7 tháng 6 năm 2047. Lời tiên tri trong Daniel và Khải Huyền cho chúng ta biết kỳ tận thế sẽ kéo dài 7 năm. Giả sử Chúa chờ cho đến cuối thời hạn đời người của dòng dõi ấy mới tiến hành sự tận thế, thì sự tận thế sẽ bắt đầu vào tháng 6 năm 2030 hoặc là vào tháng 6 năm 2040. Như vậy, hội thánh phải được Chúa cất ra khỏi thế gian trước đó. Có nghĩa là Chúa có thể đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian vào bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ hiện tại cho đến tháng 6 năm 2030, hoặc có lâu hơn thì cũng không quá tháng 6 năm 2040. Nếu chỉ dựa vào ngụ ngôn cây vả, thì kể từ hiện tại, tức là ngay lúc này đây, Chúa có thể đến bất kỳ lúc nào trong vòng 10 hoặc là 20 năm. Nhưng có hai điểm quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ. Chúa không nhất thiết phải chờ đến lúc sắp bắt đầu kỳ tận thế thì Ngài mới đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, mà là Ngài có thể đến bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ hiện tại cho đến khi kỳ tận thế bắt đầu. Và Chúa cũng không nhất thiết phải bắt đầu kỳ tận thế vào 7 năm cuối cùng của dòng dõi được sinh ra vào ngày 7 tháng 6 năm 1967. Mục đích của chúng ta không phải là tìm cho ra chính xác thời điểm sự Chúa các hội thánh ra khỏi thế gian, mà là chuẩn bị cho xác suất về cái sự ngày ấy đang đến gần. Xác suất tức là cái sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta cần tỉnh thức, sống theo lời Chúa, sẵn sàng ra đi với Chúa bất kỳ lúc nào, vì Ngài sẽ đến như kẻ trộm. Lời Ngài phán mà được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 42 đến câu 44 như sau. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết giờ nào Chúa của các ngươi đến. Hãy biết rằng nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến thì tỉnh thức, không để cho nhà mình bị đào ngạch. Vậy các ngươi cũng hãy sẵn sàng, vì con người đến vào giờ mà các ngươi không ngờ. Tuy nhiên, khi đọc lời Chúa trong Ô-sê đoạn 6 câu 1 đến câu 2 thì chúng ta sẽ thấy rằng dường như kỳ tận thế sẽ không xảy ra vào cuối giới hạn đời sống của dòng dõi sinh ra vào ngày 7 tháng 6 năm 1967 mà chúng ta gọi là dòng dõi cây vả. Dường như kỳ tận thế sẽ xảy ra sớm hơn, và như vậy ngày Chúa đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian cũng sẽ đến sớm hơn, vì hội thánh phải được Chúa đem ra khỏi thế gian trước khi kỳ tận thế bắt đầu. Đó là lời hứa của Chúa với hội thánh ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 10. Vì ngươi đã giữ lời của sự nhẫn nại ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách sẽ đến trên khắp thế gian để thử nghiệm những kẻ ở trên đất. Chúng tôi đã trình bày chi tiết về quan điểm này trong hai bài giảng Ô-sê đoạn 6 câu 12 và kỳ tận thế. Và chúng tôi đã đăng ở trên kỳtậnthế.net. Chúng tôi xin nhắc lại điểm chính như sau. Lời Chúa chép ở trong Ô-sê đoạn 6 câu 1 đến câu 2. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng đấng tự hữu hằng hữu, vì Ngài đã xé, nhưng Ngài sẽ chữa lành chúng ta. Ngài đã đánh, nhưng Ngài sẽ buộc vết thương cho chúng ta. Sau hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Thi Thiên 90 câu 4. Vì 1.000 năm trước mắt Ngài như ngày hôm qua đã qua rồi, như một canh của đêm. Phi Rơ Nhì đoạn 3 câu 8. Hỡi những người yêu dấu, đừng quên điều này. Với Chúa 1 ngày như 1.000 năm và 1.000 năm như 1 ngày. Dân Israel chối bỏ đấng Christ và giao Ngài vào trong tay của dân La Mã để họ đóng đinh Ngài trên thập tự giá vào ngày lễ vượt qua của năm 27. Chúng ta có thể tính rằng kể từ hôm đó, dân Israel đã chết thuộc linh, tức là không còn nhận biết Chúa và không còn được thông công với Ngài. Sự chết thuộc linh đó sẽ kéo dài suốt 2.000 năm, tức là 2 ngày trong lời tiên tri của Ô-sê. Sau 2.000 năm, khi ngàn năm thứ ba bắt đầu, thì Chúa sẽ làm cho dân Israel được sống lại về phần thuộc linh, tức là họ sẽ nhận biết Ngài và quay về cùng Ngài. Ngày lễ vượt qua làm hình bóng cho sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ. Kỳ lễ bánh không men bắt đầu vào ngày sau ngày lễ vượt qua làm hình bóng cho đời sống mới của con dân Chúa. Ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa theo sau ngày thứ nhất của lễ bánh không men làm hình bóng cho sự phục sinh của đấng Christ, làm hình bóng cho sự phục sinh của con dân Chúa và cũng làm hình bóng cho sự phục sinh thuộc linh của dân Israel. Vậy, rất có thể dân Israel sẽ được tái sinh thuộc linh vào ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa của năm 2027. Nhằm ngày 23 tháng 4 năm 2027 là cái thời điểm khởi đầu của ngàn năm thứ ba kể từ khi dân Israel chết thuộc linh vì đã chối bỏ đấng Christ và khiến Ngài bị giết vào thứ tư ngày 9 tháng 4 năm 27. Rất có thể đó là ngày Đức Chúa Trời sẽ chọn ra 144.000 người trong 12 chi phái của dân Israel như đã chép trong Khải Huyền đoạn 7 từ câu 1 đến câu 8. Đó cũng có thể là ngày Chúa cất hội thánh ra khỏi thế gian, như đã hàm ý trong Khải Huyền đoạn 7 từ câu 9 đến câu 17. Chúng tôi không hề khẳng định giờ ngày tháng năm Chúa đến. Chúng tôi chỉ dựa vào lịch sử thế giới, thời sự của thế giới đối chiếu với lời Chúa mà hiểu biết thời kỳ của ngày Chúa đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Chính Chúa đã phán dạy rằng loài người có thể biết được các thời kỳ nhờ các dấu hiệu, như lời của Chúa phán và được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 2 đến câu 3. Nhưng Ngài trả lời phán với họ, vào buổi chiều tối các ngươi nói thời tiết tốt vì trời đỏ, còn sáng sớm thì các ngươi nói hôm nay có mưa giông vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu hiệu của các thời kỳ sao? Nói tóm lại, dựa trên ý nghĩa của ngụ ngôn về cây vả, ngày Chúa đến có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nhưng không kéo dài quá ngày 7 tháng 6 của năm 2030 hoặc là năm 2040. Liền theo đó sẽ là 7 năm của kỳ tận thế. Còn nếu dựa trên ý nghĩa của Ô-sê đoạn 6 câu 1 đến câu 2, ngày Chúa đến có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nhưng không kéo dài quá ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa của năm 2027. Nhằm thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2027, liền theo đó sẽ là 7 năm của kỳ tận thế. Chúng tôi nghĩ rằng khi chúng ta kết hiệp lời tiên tri trong Ô-sê đoạn 6 câu 1 đến câu 2 với lời tiên tri của đấng Christ qua ngụ ngôn về cây vả trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 32 đến câu 34, thì chúng ta sẽ thấy quan điểm cho rằng ngày Chúa đến sẽ là bất kỳ lúc nào kể từ hiện tại cho đến ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa của năm 2027 là hợp lý nhất. Quan điểm này đáp ứng được cả ý nghĩa của Ô-sê đoạn 6 câu 1 đến câu 2 lẫn ý nghĩa của ngụ ngôn về cây vả. Nghĩa là ngày Chúa đến sẽ kéo dài nhiều lắm là khoảng hơn 7 năm một chút kể từ hiện tại, kể từ hôm nay. Nghĩa là chúng ta chỉ còn nhiều lắm là khoảng 7 năm để tận dụng vàng, bạc và những loại đá quý thuộc linh mà xây dựng trên nền đức tin của mình, như lời của Chúa đã chép ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 12. Trong khoảng thời gian chờ ngày Chúa đến, một khoảng thời gian vô cùng ngắn, có thể kết thúc bất kỳ lúc nào này, quý ông bà anh chị em sẽ làm gì để giúp ích cho tương lai của mình trong cõi đời đời? Ngoài ra, năm 2024 sẽ là lần thứ 70 của năm vui mừng trong dân Israel kể từ khi dân Israel đặt chân vào đất hứa vào năm 1406 trước Công Nguyên. Năm vui mừng được nói đến trong Lê Vi Ký đoạn 25 câu 10. Năm vui mừng là năm thứ 50 của mỗi chu kỳ 49 năm. Trong năm vui mừng, những nô lệ và những tù nhân được trả tự do, những nợ nần được xóa sạch và sự thương xót của Chúa sẽ thể hiện một cách đặc biệt trên con dân của Ngài. Rất có thể trong năm vui mừng thứ 70 này, vào ngày lễ thổi kèn, Chúa sẽ cất hội thánh ra khỏi thế gian. Ngày lễ thổi kèn là hình bóng cho sự Chúa nhóm hiệp con dân của Ngài. Ngày lễ thổi kèn của năm 2024 sẽ nhằm thứ năm ngày 3 tháng 10. Xin nhớ, chúng ta chỉ đoán rằng có thể đó là ngày Chúa sẽ cất hội thánh ra khỏi thế gian. Chúng ta không biết chắc giờ và ngày Chúa đến. Nếu hội thánh được Chúa cất ra khỏi thế gian vào ngày lễ thổi kèn của năm vui mừng thứ 70 vào tháng 10 năm 2024, thì đó thật là một sự vui mừng lớn cho hội thánh mà cũng cho cả muôn dân trên đất. Vì khi họ thấy lời tiên tri về sự Chúa cất hội thánh ra khỏi thế gian được ứng nghiệm, chứng minh thánh kinh là chân thật, thì nhiều người sẽ ăn năn tin nhận tin lành. Nhất là nếu những người đó là những người đã từng được đọc, được nghe bài giảng ngày hôm nay. Biến cố đó cũng thêm sức mạnh cho những người sẽ tin nhận tin lành trong kỳ tận thế. Nếu Chúa cất hội thánh ra khỏi thế gian vào ngày lễ thổi kèn của năm vui mừng 2024, thì thế gian sẽ có thêm khoảng 2 năm rưỡi để ăn năn trước khi kỳ tận thế bắt đầu. Rất có thể trong khoảng thời gian này, nước Mỹ sẽ bị thiên tai làm cho suy sụp, không còn khả năng yểm trợ cho quốc gia Israel. Nên nhớ, chỉ cần một cơn động đất lớn ở miền Tây của nước Mỹ làm cho cả tiểu bang Cali phải bị chìm xuống biển hoặc là bị trôi ra biển, thì đã đủ để cho cả nước Mỹ bị khủng hoảng đến nỗi không còn có khả năng để yểm trợ cho Israel. Các nước Hồi giáo sẽ liên minh tấn công Israel như lời tiên tri trong Thi Thiên 83 khi họ thấy rằng nước Mỹ không còn cái khả năng để yểm trợ Israel. Và điều đó khiến cho Israel phải dùng đến vũ khí nguyên tử để tiêu diệt thủ đô Damascus của nước Syria, là nơi tập trung bộ chỉ huy quân sự của Liên minh Hồi giáo. Biến cố đó sẽ dẫn đến sự kiện Antichrist lên cầm đầu một chính quyền toàn cầu để ký hòa ước với Israel và các quốc gia Hồi giáo nhằm giải tỏa các khu khai thác dầu khí đã bị Israel chiếm đóng và đe dọa, sẽ dùng đầu đạn nguyên tử để phá hủy nếu Liên Hiệp Quốc đem quân trừng phạt Israel. Giờ và ngày Chúa đến đối với mỗi con dân Chúa có thể rất khác nhau, tùy theo từng địa phương họ cư ngụ. Hay nói cách khác, chúng ta không thể có giờ và ngày thống nhất cho cái thời điểm Đức Chúa Giêsu Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Chúng ta không thể dùng giờ và ngày của một địa phương nào để làm chuẩn, vì như đã nói, đây là biến cố xảy ra đồng loạt trên khắp địa cầu. Trong khi chúng tôi suy ngẫm về cái sự kiện không ai biết ngày và giờ Chúa đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, chúng tôi được hiểu như sau. Thứ nhất, sự kiện Chúa đến là cái biến cố xảy ra trên toàn thế giới chứ không phải chỉ xảy ra ở tại một địa phương nào. Và thứ nhì, giờ và ngày ở hầu hết các địa phương trên thế giới có sự khác biệt, nhiều nơi khác nhau đến 12 giờ đồng hồ. Thí dụ, vào khoảng đầu tháng 3 cho đến khoảng đầu tháng 11, giờ và ngày tại vùng trung tâm của nước Mỹ đi sau giờ và ngày tại Việt Nam đúng 12 tiếng đồng hồ. Nếu ở Mỹ là 6 giờ chiều của ngày hiện tại, thì ở Việt Nam lại là 6 giờ sáng của ngày hôm sau. Giả sử đối với con dân Chúa tại Israel, Chúa đến vào lúc 6 giờ sáng ngày 23 tháng 4 năm 2027 là ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa, nhằm ngày 16 tháng Nisan của năm 5787 tính theo lịch Do Thái. Từ đối với con dân Chúa tại Việt Nam là 10 giờ sáng cùng ngày, còn đối với con dân Chúa tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, đó lại là 10 giờ tối của ngày hôm trước, tức là ngày 22 tháng 4 năm 2027. Có thể ngày Chúa đến sẽ cùng là một ngày đối với khắp nơi trên địa cầu, nhưng về giờ thì chắc chắn có sự khác biệt từ 1 cho đến 12 tiếng đồng hồ. Giả sử vừa khi mặt trời lặn của ngày thứ nhất lễ bánh không men bước sang ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa thì Chúa đến. Như vậy, đối với con dân Chúa tại Israel sẽ là 6 giờ chiều ngày 16 tháng Nisan, nhưng sẽ là 6 giờ sáng cùng ngày đối với con dân Chúa tại thành phố Adak của tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ, vì hai địa phương này cách nhau đúng 12 múi giờ. Cho dù ngày Chúa đến sẽ xảy ra vào thời điểm nào, thì điều chắc chắn là Chúa sẽ trở lại theo lời Ngài đã hứa, và chúng ta đã có dấu hiệu để biết mình đang sống trong cái thời kỳ cuối cùng của Hội Thánh. Đó là dấu hiệu dân Israel được tái lập quốc và tái chiếm quyền làm chủ hoàn toàn thành Jerusalem. Hãy nghĩ đến trường hợp của một người bị bệnh ung thư đã đến thời kỳ cuối. Bác sĩ nhìn thấy các dấu hiệu cho biết người ấy sắp chết và biết chắc người ấy chỉ còn sống thêm được vài tuần lễ. Nhưng bác sĩ không biết chắc người ấy sẽ chết vào giờ và ngày nào. Tuy nhiên, sự biết đó đủ để cho bác sĩ, bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân chuẩn bị cho sự chết của bệnh nhân. Chúng ta có thể sẽ ra đi với Chúa trong nháy mắt, ngay trong hiện tại. Hay chúng ta có thể ra đi với Chúa trong ngày lễ thổi kèn của năm 2024. Hay chúng ta có thể ra đi với Chúa trong vòng khoảng 7 năm nữa, giữa hiện tại và ngày lễ dân bó lúa đầu mùa của năm 2027. Hay chúng ta có thể sẽ ra đi với Chúa trong vòng khoảng 10 năm nữa và khoảng trước tháng 6 năm 2030. Hay chúng ta có thể sẽ ra đi với Chúa trong vòng khoảng 20 năm nữa và khoảng trước tháng 6 của năm 2040. Nhưng điều chúng ta có thể chắc chắn là dòng dõi được sinh ra vào ngày dân Israel chiếm lại chủ quyền hoàn toàn trên thành Jerusalem sẽ không qua đi trước khi kỳ tận thế xảy ra. Và chắc chắn là Hội Thánh sẽ được Chúa cất ra khỏi thế gian trước đó. Ngoài ra, có thể Hội Thánh sẽ chứng kiến cuộc chiến Trung Đông theo Thi Thiên 83 xảy ra và chứng kiến Antichrist lên cầm đầu một chính phủ toàn cầu trước khi Hội Thánh được Chúa cất ra khỏi thế gian. Nhưng cũng có thể sau khi Hội Thánh được Chúa cất ra khỏi thế gian thì hai sự kiện ấy mới xảy ra. Nếu Chúa cho phép Hội Thánh còn ở lại trên đất khi hai biến cố ấy xảy ra, thì đó là sự thương xót lớn của Ngài đối với thế gian. Vì hai biến cố ấy sẽ thức tỉnh rất là nhiều người, khiến cho nhiều người tin nhận tin lành được thêm vào Hội Thánh. Quý ông bà anh chị em đã sẵn sàng để ra đi với Chúa chưa? Chúa có thể đến ngay trong hiện tại. Chúa có thể đến trong vòng vài năm nữa. Nhưng quý ông bà anh chị em có luôn sẵn sàng để ra đi với Chúa bất kỳ khi nào hay không? Quý ông bà anh chị em sẽ làm gì trong những ngày ngắn ngủi còn lại này để xây dựng nhà thuộc linh của mình? Nhà thuộc linh của quý ông bà anh chị em đang được xây bằng vàng, bạc cùng các loại đá quý? Hay nhà thuộc linh của quý ông bà anh chị em đang được xây dựng bằng những loại gỗ, cỏ khô và rơm rạ, như lời Chúa đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 12? Hay tệ hơn nữa, quý ông bà anh chị em vẫn vận dụng công sức mãi mê xây dựng cho nhà thuộc thể, mà không còn bao lâu nữa quý ông bà anh chị em sẽ từ bỏ nó, mà không quan tâm gì đến việc xây dựng nhà thuộc linh của chính mình. Nguyện tất cả những ai đọc và nghe bài giảng này sẽ được ra đi với Chúa trong ngày Chúa đến, vì họ biết chọn điều tốt nhất là sự cứu rỗi và sự sống đời đời đã được Chúa ban cho họ. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca, chuẩn bị đón mừng mùa xuân mới mà Chúa ban cho chúng ta.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Mùa xuân bên Chúa. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Mùa xuân muôn hoa thơm ngát, gió xuân thứ tha. Cò cây vui trong ánh xuân hồng khi băng giá qua rồi cùng nhau mừng xuân. Bầy chim đua nhau tung cánh, tiếng ca líu lo. Trời trong xanh tia nắng xuân hồng như thôi thúc muôn người cùng nhau mừng xuân. Người bao sao xuyến, bao băng khoăn. Cuộc đời như mây khói sẽ tàn phai. Tháng năm trôi qua mau với bao nhiêu thương đau như băng giá trong linh hồn. Giặc giờ đời chờ mùa xuân mới đến ngay bên Giêsu. Chúa luôn yêu thương ta, mong ta đến bên chân Ngài tìm cầu cuộc đời luôn bình an. Mùa xuân tâm linh tươi mới, phước Thiên Chúa ban. Đời an vui tươi sáng huy hoàng, bao tâm tối qua rồi lòng luôn bình an. Ngài luôn yêu ta tha thiết, sẽ luôn dắt chăng. Tình yêu Giêsu dẫn đưa đường cho ta đến thiên đàng vào trong nhà cha.
Vì kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Những bông hoa hiện ra trên đất, mùa hát sướng đã đến, và tiếng chim bồ câu được nghe trong xứ của chúng ta.
Xuân thứ tha, cò cây vui trong ánh xuân hồng khi băng giá qua rồi cùng nhau mừng xuân. Bầy chim đua nhau tung cánh, tiếng ca líu lo. Trời trong xanh tia nắng xuân hồng như thôi thúc muôn người cùng nhau mừng xuân. Xuyến bao băng khoăn, cuộc đời như mây khói sẽ tàn phai. Tháng năm trôi qua mau với bao nhiêu thương đau như băng giá trong linh hồn. Giặc giờ đời chờ mùa xuân mới đến ngay bên Giêsu. Chúa luôn yêu thương ta, mong ta đến bên chân Ngài tìm cầu cuộc đời luôn bình an. Xuân tâm linh tươi mới, phước Thiên Chúa ban. Đời an vui tươi sáng huy hoàng, bao tâm tối qua rồi lòng luôn bình an. Ngài luôn yêu ta tha thiết, sẽ luôn dắt chăng. Tình yêu Giêsu dẫn đưa đường cho ta đến thiên đàng vào trong nhà cha. Mùa xuân tâm linh tươi mới, phước Thiên Chúa ban. Đời an vui tươi sáng huy hoàng, bao tâm tối qua rồi lòng luôn bình an. Ngài luôn yêu ta tha thiết, sẽ luôn dắt chăng. Tình yêu Giêsu dẫn đưa đường cho ta đến thiên đàng vào trong nhà cha.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.